This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị bạn giữ làn sóng của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính mời quý vị đến với truyện ngắn được mang tên là Thằng Ngụy Con. Thằng Ngụy Con được trích trong cuốn sách Sài Gòn Trong Tôi, tác giả là Ngô Viết Trọng. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với Thằng Ngụy Con sau đây. Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng ấy đã có sẵn một người, đó là ông Đoàn. Cửa phòng là một bửng sắt khá là dày, bị xét rỉ toàn bộ. Chứng tỏ là nó cũng đã khá lâu đời rồi. Xét rỉ cũng đã soi cái tấm cửa này thủng nhiều lỗ, cỡ như đầu ngón tay. Đặc biệt là có một cái lỗ dưới cùng rộng có thể thò lọt cả cái bàn tay luôn. Những cái lỗ đó đã cho chúng tôi một chút ánh sáng trong căn phòng mà ít khi nào được mở này lắm. Một hôm tôi đang rầu rĩ thì tôi bỗng nghe có nhiều giọng nữ xôn xao bên ngoài. Sau đó thì tôi mới chạy ra cửa, tôi dán mắt vào mấy cái lỗ thủng. Thì ra phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gào thao chạm nhau rỗn rãng, tiếng người thúc giục nhau, chen lấn cãi cọ nhau ỏm tỏi. Họ giặt đồ, họ tắm rửa, họ chải tóc, họ phơi quần áo, vân vân. Trong ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Người quá đông mà chỉ có hai cái giếng thôi, thì giờ cho phép là giới hạn, cho nên họ sợ hết phần đó mà. Tôi bỗng giật mình khi thấy một thằng nhỏ từ trong hiên nhảy ra. Nó chạy vụt lại ở phía hai con vịt xiêm đang rỉa lông cho nhau ở dưới cửa phòng tôi, làm chúng hoảng hốt. Chúng bay xa một đoạn. Một người đàn bà gọi với:
"Không có được nghe, không có được nghịch, mẹ đánh nghe chưa?"
Thằng nhỏ đứng dậy. Qua giây phút hoảng hốt, đôi vịt lại tiếp tục tỉa lòng cho nhau. Thằng nhỏ khoảng chừng 3-4 tuổi, trắng trẻo kháo khỉnh làm sao. Tại sao nó lại lọt vào cái chốn tù ngục này? Nó làm sao nó chịu được cái cảnh mà thiếu ăn, thiếu bạn bè, thèm khát đủ thứ, ngày ngày thì ru rú trong một cái căn phòng chật hẹp với một cái không khí ngột ngạt hôi hám ấy? Tâm tính của nó sẽ ra sao về sau này chứ? Thằng nhỏ có vẻ như khoái cái đôi vịt xiêm lắm. Nó đang say sưa, nó ngắm nhìn chúng thì mẹ nó gọi nó trở về phòng. Nó vừa đi vào mà nó vừa ngoái cổ, nó nhìn lui làm cho mẹ nó phải giục mấy lần. Tôi quay lại tôi hỏi ông Đoàn: "Bên phòng nữ có một thằng nhỏ dễ thương quá, vì sao nó phải vô ở trong này, ông có biết không vậy?" Ông Đoàn nghe như vậy thì ông ta mới nói:
"Thì nghe đâu cha nó là một viên thiếu tá đã đi Mỹ, còn mẹ nó là một nhân viên thiên nga. Khi tôi vô đây thì đã thấy có nó rồi. Lúc đó thì nó mới biết, nó mới có biết đi lẩm bẩm thôi."
Tôi tức cười, tôi tốt lên. Sau này có thể nó phải đi, phải ghi vô cái lý lịch mới có một tuổi, tôi phải sống trong lao tù khổ sai của bọn cộng sản mang rợ.
Ừ,
Mấy hôm nay tôi chỉ được phát mỗi ngày có hai giọt nhỏ, hai cái vắt nhỏ bột sắn mà sắn xay ra, chia ra làm hai bữa, với một ít canh cải bẹ xanh mặn chát à. Không hiểu thằng nhỏ có được phát tiêu chuẩn khẩu phần hay không, hay hoặc là phải ăn vào cái phần của mẹ nó. Tôi mới hỏi, thằng nhỏ mặc sức mà thèm đường, thèm sữa hả?
Ông khỏi có lo. Mấy ngày thăm nuôi, nó được cán bộ thả đi lung tung hết. Nhiều người cho nhiều quà lắm. Ngay tại phòng nó lại có rất là nhiều người đã từng làm mẹ, làm chị. Ê, chẳng ai mà nỡ để cho một đứa nhỏ dễ thương như nó đói đâu à. Tôi đã từng tôi thấy có một con chó mẹ nằm cho mấy con mèo con nó bị mất mẹ đó bú rồi mà. Thiền tính thường trẻ của các bà làm mẹ hẳn là còn cao hơn nhiều hả?
Ông Đoàn nói như vậy và tôi cảm thán. Vậy sao hóa ra nó lại sướng hơn cái lũ con của tôi hả? Tôi có ba thằng con. Thằng Út có lẽ nó cũng cỡ tuổi nó đó. Khi tôi đi tù thì nó mới vừa đúng có một tuổi à, chưa có biết đứng luôn nữa. Trước kia mình đi đâu biết dành dụm lo xa. Khi mà vào tù thì tôi chẳng có chút gì để lại cho vợ con hết trơn đó. Nghĩ đến cái cảnh mà một người đàn bà chân yếu tay mềm phải chạy dại để mà nuôi sống cho ba đứa con giữa lúc này, tôi đau ruột lắm. Nhưng mà ăn năn thì cũng muộn mất rồi. Mấy hôm sau, phòng tù nữ lại được mở ra cho tắm giặt. Thằng nhỏ sau khi tắm rửa xong thì lại chạy sang trước phòng tôi. Không thấy Đô Dịch, nó ngồi vào bậc thềm lưng dựa vào cái cửa phòng. Tôi thò ngón tay ra lỗ thủng, chọt vào lưng nó một cái. Nó giật mình, nó nhóm dậy, nó quay lại.
Hết hồn, hết hồn.
Tôi thấy tôi lấy làm thú vị. Khi nghe một cái thằng tí hon mà lại dùng cái tiếng hết hồn, có vẻ như người lớn đó. Biết tôi đùa, thằng nhỏ lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôi hỏi, nè, cháu tên gì vậy?
Dạ, con tên là Quỷ Con.
Chú hỏi cháu tên gì?
Quỷ Con.
Ai đặt tên ấy cho cháu vậy?
Dạ, mấy chú cán bộ.
Thế mẹ cháu không có đặt tên cho cháu hả?
Dạ có, mẹ cháu đặt tên con à. Mấy chú cán bộ thì kêu Quỷ Con, rồi các cô gì ở trong phòng cũng kêu cháu là Quỷ Con.
Trời đất ơi, cái tên này nó có thể nó tạo ra một cái ấn tượng khó đoán khi mà thằng nhỏ khôn lớn. Tôi định hỏi vài câu nữa nhưng mà nó đã bị mẹ nó gọi về phòng. Rồi ngày thăm nuôi cũng đến. Ngày đó coi như là ngày Tết của khám đường. Các phòng giam đông người đều được mở cửa suốt thời gian cho thăm, để người ta tiện đưa đồ thăm cũng như là dẫn dắt những cái người mà được gặp mặt người thân ra vào. Những người được ra gặp người thân phải mặc đồ lành, đồ sạch. Ai không có phải đi mượn đồ của người khác. Vì vậy cái ngày thăm nuôi, tù vẫn ăn mặc sáng sủa, khác hẳn những cái ngày thường. Các tên cán bộ cũng giả dối dẹp bớt cái vẻ mặt nghiêm khắc hàng ngày để mà hồ hởi thưởng thức những cái hơi khói thơm. Những người không được thăm cũng vui hơn, bởi vì ít nhất cửa phòng cũng mở, họ cũng được hưởng một cái chút ánh sáng và cái không khí nó cũng dễ thở. Họ cũng có thể họ hưởng ké được một chút quà tươi, hay hoặc là xớt được phần ăn tiêu chuẩn của những người mà được thăm không có dùng tới. Những phòng mà ít người, phần nhiều là đang bị kỷ luật, ít được thăm, cửa đóng nghiêm yểm. Nhưng mà ít nhất thì ngày đó thì họ cũng yên trí là không bị cán bộ quấy rầy. Nói chung mà, trong cái ngày thăm nuôi, bất cứ ai mà đang sống tại cái khám đường cũng chia ra được ít nhiều những cái niềm vui. Dù chỉ là niềm vui tạm dập, tạm bợ giữa một cái hoàn cảnh phải gọi là bất hạnh, kẻ thì hướng được hạnh phúc thật sự. Và họa chăng cũng chỉ có một người. Một người đó là cái thằng Ngụy Con nha. Trong lúc mà cán bộ và tù trật tự bận rộn để mà mang đồ thăm hay hoặc là dẫn tù đi gặp người thân, thì thằng nhỏ tung tăng chạy hết phòng này đến phòng khác. Nó rất là khôn nha. Cứ mà gặp cán bộ là nó lại rất cất giọng lãnh lót, chào cán bộ, thiệt là dễ thương. Vì thế mà không ai mà la rầy cản trở nó cả. Tôi nghĩ chính thằng nhỏ này là một nhân tố đã làm giảm bớt cái giãn ngăn cách giữa cán bộ và tù. Đến đâu đó thì nó cũng được tiếp đón nồng hậu, quà thì cứ nườm nượp vào tay nó. Bao nhiêu lần nó sung sướng nó ôm đầy quà trên tay, nào là bánh tráng, nào là cốm, nào là bắp, nào là kẹo vân vân, về rồi giao cho mẹ nó. Trong cái nét mặt hớn hở của nó vào những cái lúc ấy, ai mà chẳng phải vui lây hả? Rồi một tháng cũng trôi qua, rồi lại đến kỳ thăm nuôi. Hôm ấy trời mưa lâm râm và có gió hiu hắt nữa. Tôi lại dán mắt trước cửa để hưởng ké cái niềm vui của mọi người. Thằng nhỏ lại thả sức tung tăng đi nhận quà. Thấy trời hơi lạnh, lại sợ con bị ướt cho nên mẹ nó cũng đã cẩn thận bận thêm cho nó một cái áo mưa bằng ni lông, cũng nhìn thấy cũng khá là gọn. Lần ấy có lẽ dì quà tặng cũng hơi nhiều. Thằng nhỏ thì lại không biết sợ lạnh. Nó cởi áo mưa ra, nó làm cái đồ đựng. Và khi nó đang ôm cái bọc quà hí hửng chạy về phòng thì gặp Sơn. Sơn là một tên cán bộ hung ác, nghiêm khắc nhất khám đường. Gã tươi cười một cách đểu cán đón nó lại.
Ê, quỷ con, có nhiều quà hả? Chia cho chú với nào.
Thằng nhỏ lính quýnh dẫm vào cái chỗ đất trơn té oạch một cái, làm quà nó văng lung tung. Tên Sơn cúi xuống lụm giùm. Xong thì gã giờ bóc lấy một gói giấy và bảo,
gói này cho chú xin nha.
Thằng nhỏ tưởng thật quán hớt.
Không có được đâu, gói này không có được, không có được đưa cho cán bộ coi đâu.
Nghe thằng nhỏ nói nó hơi lạ tai, tên Sơn nghi ngờ mở cái gói ra xem. Gã bóng trừng mắt đạp vào ngực thằng nhỏ một cái làm thằng bé ngã bật ngửa. Thằng nhỏ lặng đi một hồi rồi mới khóc nấc ra tiếng. Ai nấy chớ chớ chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng Sơn nạt:
mẹ mày, cái đầu giống mày cái khác á, chưa gáo máu đầu mà đã học phải đâu rồi hả?
Qua lại phía tù trật tự, tên Sơn nghe:
bắt nó quỳ dưới cái cột lưới bóng rõ phải chưa?
Lập tức thằng nhỏ bị lôi dậy kéo đi. Liền đó thì tên Sơn dẫn một cái anh tù trật tự khác đến cái phòng B5. Gã đứng trước cửa hoạch hoẹ nói chuyện. Lát sau thì một anh tù vừa mới được thăm nuôi hồi sáng bước ra khỏi phòng. Tên Sơn này bắt anh tù này đứng nghiêm, rồi tha hồ mà đấm đá người tù tội nghiệp này. Anh tù nhiều lần đã bị ngã nhưng mà tên Sơn lại bắt phải đứng lên để mà đấm đá tiếp nữa. Thật là hết sức là tàn bạo. Trong chốc lát anh tù cũng đã xác xơ rụt rã, nhưng mà tên Sơn vẫn chưa tha. Gã còng cắp cái tay, cánh tay của anh ta lại, rồi lại đưa sai người đưa vào phòng kỷ luật. Trời vẫn mưa lâm râm, gió thì vẫn hiu hắt. Thằng nhỏ vẫn quỳ ở dưới chân của cái cột lưới bóng rổ. Tên Sơn vẫn tiếp tục ra vào kiểm soát cái việc thăm nuôi. Quá nóng ruột, người mẹ phải liều dói cái mặt ra khỏi phòng gian sinh chéo déo. Nhưng mà tên Sơn cứ phớt lờ. Cả giờ sau thì gã mới chịu cho thằng nhỏ tội nghiệp về phòng. Người thì của nó thì lạnh như cục nước đá, nó run lầm cập, nó không nói được thành tiếng. Buổi tối khi mà đưa cơm vào trong phòng tôi, tên Sơn còn ác độc cảnh cáo:
các anh coi chừng nghe chưa, chớ có lợi dụng thằng Mỹ con để mà thông tin tin tức với nhau hả? Dù là chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, tôi cũng sẽ trị trắng máu ra đó hả?
Giờ thì tôi cũng đã hiểu. Tôi cũng đã hiểu là cái anh bạn tù ở phòng B5 đã phạm cái nội quy của khám đường. Vì sao thì tôi được hiểu rõ hơn là anh này đã gửi quà với lại mấy cái lời nhắn cho một cái người quen ở phòng tù nữ. Cái vụ trừng phạt ấy nó cứ lởn giỡn ở trong đầu tôi suốt đêm. Tội nghiệp rằng nhỏ đã bị đòn mà lại phải chịu đựng ướt lạnh suốt mấy giờ đồng hồ. Sáng hôm sau, tôi đã phải thức giấc bởi tiếng kêu cứu từ phòng tù nữ.
Báo cáo cán bộ, A5 có người bệnh nặng. Báo cáo, A5 có người bệnh nặng nha.
Tôi giật mình. Biết đâu là thằng nhỏ. Tiếng từ phòng trực hỏi lại,
nặng bao nhiêu kê?
Tiếng kêu cứu từ phòng nữ lại có vẻ khẩn thiết hơn.
Báo cáo cán bộ phòng A5 có người sắp chết. Báo cáo cán bộ phòng A5 có người sắp chết.
Nghe rồi, đợi đó, giải quyết.
Chừng nửa giờ sau, tôi nghe có người nói chuyện ồn ào trước sân. Có lẽ là cán bộ y tế đã đến. Rồi cả khám đường yên ắng trở lại. Gần sáng, tôi lại bị ông Đoàn đánh thức.
Ông có nghe gì không vậy ông?
Tôi lắng tai nghe. Trời ơi, rõ là tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn bà.
Con ơi, sao đỡ bỏ mẹ mà đi với con hả? Con tôi chưa đầy 3 tuổi mà đã biết gì đâu mà phản động. Trời ơi, đau đớn lắm trời ơi.
Tôi giật mình, tôi thở dài. Trời ơi, thằng Nguy con nữa. Liền đó tôi nghe có tiếng nạt nộ.
Để con bị sưng phổi không chịu lo báo cáo sớm hả? Bây giờ không để cho người ta cho ông các còn khóc gào đổ thừa cho ai hả?
Tiếp đó tôi lại nghe nhiều tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đau khổ, uất hờn của người đàn bà tội nghiệp.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị câu chuyện ngắn được mang tên là Thằng Nguy Con, được Hoàng Tính trích trong cuốn Sài Gòn Trong Tôi, tác giả là Ngô Viết Trọng. Thành thật cảm ơn tác giả Ngô Viết Trọng đã có một đoạn để nói về Thằng Nguy Con trong cuốn sách Sài Gòn Trong Tôi, để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị theo dõi phần đọc truyện này. Cảm ơn quý vị theo dõi phần đọc truyện và không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.